Kính bạch thầy, cho con hỏi, con có pháp danh nhưng con không có mặt trong buổi lễ quy y hôm đó. Vậy con đã là Phật tử chưa? Con có phải tham dự buổi lễ quy y Tam Bảo lại không? Ba con ở Việt Nam ghi tên gia đình con gửi cho Hòa thượng ở Việt Nam để quy y. Nhưng cả gia đình đều có pháp danh mà chưa dự lễ quy y. Nếu quy y lại gia đình chúng con nên giữ pháp danh cũ hay lấy pháp danh mới? Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Điều thầy cũng giống như sự kiện á, một người đi ăn phở và ghi danh cả một gia đình ăn phở theo, mà những thành viên đó thì ở nhà, chỉ có người trực tiếp ăn phở được no thôi, còn những người kia đó là ăn ké và no bằng đầy hơi thôi, vì nghe kể chảy nước miếng thèm. Đối với Phật giáo đó, thì khi chúng ta chính thức trở thành Phật tử đó, chúng ta phải tham dự một lễ kết nạp làm Phật tử. Thuật ngữ Phật học gọi là quy y Tam Bảo. Tại sao chúng ta cần phải có mặt? Vì tôn giáo là tự do lựa chọn, cho nên khi có mặt để xác định rất rõ là tự mình chọn lựa nền minh triết và đạo đức của Đức Phật làm con đường tâm linh. Cho nên tại đó, đó ta sẽ được hướng dẫn tự mình bằng cái miệng của mình lặp lại lời phát nguyện gồm có ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức từ nay cho đến trần đời: nhận Phật, nhận chánh pháp và nhận tăng đoàn làm thầy. Sau đó chúng ta tuần tự đọc giữ năm điều đạo đức. Do đó ai quy y theo cách thức được người thân ghi tên giùm mà chưa từng có mặt thì ta phải hiểu đó là lễ quy y chưa được trọn vẹn, ta cần quy lại. Trong trường hợp vì ở xa, vì bận rộn ngay ngày lễ quy y ta không đến trực tiếp được, thì việc quy y từ xa cũng có thể được chấp nhận. Chẳng hạn như chúng ta nhờ người đang có mặt đó mở cái điện thoại thông minh lên và chúng ta gắn kết cái truyền thông qua điện thoại này, chúng ta nghe lời của vị giới sư hướng dẫn từng câu và mọi người đọc theo, chúng ta cũng đứng trang nghiêm hướng về bàn Phật hay một nơi nào đó lặp lại, thì trường hợp đó vẫn được xem là đã trực tiếp quy y, mà quy đây là quy từ xa. Cũng có một trường hợp có thể chấp nhận linh động hơn, đó là người quy y đó thì ở xa, mình thì không thể trực tiếp đến được. Trong lễ quy đó có được truyền hình trực tiếp online trên mạng, thì lúc đó chúng ta dùng hệ thống webcam để nhìn thấy và lặp lại nguyên văn của người truyền giới thì ta vẫn được xem là có tham dự quy y. Trường hợp khác, vì cũng ở xa, thầy quy y đó thì dùng một cái điện thoại, còn ta là giới tử tiếp nhận quy y đó có một cái loa và bên kia hướng dẫn, bên đây làm theo, làm một cách trang nghiêm đúng theo trình tự của nghi thức quy y thì lễ quy Tam Bảo đó vẫn được xem là hợp lệ. Ở miền Bắc đó, phần lớn các bậc làm cha làm mẹ thương con cháu, mỗi khi đến chùa làm lễ cầu an đó ghi là 30-40 người nhưng mà có người tham dự thôi. Rồi làm lễ quy y cũng vậy, cũng có người tham dự rồi cái quy giùm, cái đó không có giá trị. Lý do tại sao? Vì quy y đó ngoài cái việc nương tựa ba ngôi tâm linh giữ năm điều đạo đức thì giới sư, tức là người truyền giới cho ta đó, còn giải thích thêm Phật pháp. Nhờ đó đó ta bắt đầu có những cái rung chuyển tâm, hiểu rõ hơn về Phật giáo, và từ đó đó ta có cam kết sống một đời sống đạo đức, đời sống hạnh phúc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Còn không có mặt đó thì không thể có tác dụng tâm lý như là người có mặt trực tiếp được. Thực ra thì ở phương Tây này đó thì mình có thể thu xếp công việc để xin nghỉ làm việc trong một ngày đã được ấn định làm lễ, không khó như ở Việt Nam. Còn các ngày lễ quy Việt Nam thường được diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, rằm tháng Bảy, rằm tháng Mười. Cũng có một số nơi quy vào một ngày khác đã được ấn định. Như vậy là phần lớn người đến quy y đó đều đã nắm rõ được ngày giờ rồi, cho nên đó vẫn có thể theo dõi và thu xếp công việc được. Việc đó không khó lắm. Sau khi quy y đó thì nên nhớ chúng ta có trách nhiệm tu học Phật. Tu muốn có kết quả thì phải học Phật thấu đáo. Mà là người tại gia đó thì mình không có nhiều thời giờ, cho nên phải học Phật một cách cốt lõi, những bài kinh cần đọc, cần biết để cần thực hành. Tương tự, bất cứ một khóa lễ nào người không có tham dự sẽ không có lợi ích. Do đó khi chúng ta làm lễ cầu an cho người thân ở xa thì ta phải gọi điện thoại báo cho người đó biết vào thời khắc này, tại địa điểm này, con và những người thân trong gia đình đang có mặt tại ngôi chùa A được thầy B làm lễ, cho nên mẹ hoặc là cha hãy nghe theo bằng cách là nghe qua cái điện thoại đó để nhiếp tâm mà hướng về Phật pháp, thì cái khóa lễ cầu an và hỗ trợ hộ niệm này đó mới thật sự có kết quả. Phần lớn chúng ta ít để ý đến yếu tố tâm lý này, chúng ta chỉ làm đơn thuần và cũng không hề cho người thân mình biết rằng là cái lễ cầu an đó là đang diễn ra cho mình, cho nên cái cảm nhận đó bị gián đoạn. Do vậy giá trị lệ lạc về phương diện trị liệu đó được xem không thể thực hiện được. Để quy lại đó thì chúng ta có thể tìm kiếm vị thầy mà trước đây mình đã quy y, mà quy nhờ quy dùng đó. Thì pháp danh chúng ta đó có thể có hai sự lựa chọn. Nếu pháp danh đó mình cảm thấy thích và muốn lưu giữ lại thì khi quy lại đó chúng ta nhờ vị thầy mới giữ nguyên lại cái pháp danh này. Còn nếu chúng ta không thích pháp danh đó đó, ta có thể nhờ vị thầy mới đổi pháp danh. Cũng có một tình huống thứ ba là vừa giữ pháp danh cũ mà thêm một cái pháp danh mới ráp lại để tạo thành một cái tên mới, có luôn cả cái cũ lẫn cái mới. Ví dụ như trước đây đó, mình quy được đặt tên là Diệu Liên, rồi bây giờ mình đến mình quy với một thầy khác thì thầy khác đặt tên mình đó là Thanh Tâm, thì chúng ta giữ chữ Thanh, bỏ chữ Tâm, Thanh Diệu Liên. Thì giữ chữ Thanh mới này đó thì chúng ta biết là mình quy y lại ở một ngôi chùa A, và hai chữ pháp danh chính cũ á để biết là mình quy với thầy gốc, và cả hai thầy đều là thầy của mình. Thì người mà ráp nói pháp danh mình lại thành một cái tên mới vậy đó không bị đụng hàng hay là rất là đặc hữu. Tên của mình mà đụng hàng với người khác mình đâu thích, thì pháp danh mà đụng hàng cũng không thích. Cho nên thường thầy đặt pháp danh là ba chữ, người nữ bắt đầu bằng chữ Giác, người nam bắt đầu bằng chữ Ngộ, rồi hai chữ sau hiếm khi nó trùng nhau lắm. Nhiều khi trùng chữ chính giữa thì nó khác chữ cuối cùng, trùng chữ cuối cùng thì khác chữ chính giữa, hiếm khi trùng nhau. Còn đặt pháp danh là hai chữ thì sau thời gian lại trùng hết, vì thực tế nó chỉ có khoảng chừng 60 chữ đẹp thôi, dùng hết 60 chữ đẹp đó là nó sẽ giống nhau hết rồi. Những cái từ nào đẹp hay đó là ít nhất là trùng 300-400 người, thậm chí có thể trùng đến cả ngàn người. Bây giờ ai quy và thượng tịnh không đều đặt pháp danh là Diệu Âm. Như vậy đâu phải có một Phật tử tên là Diệu Âm, mà có hàng ngàn Phật tử Diệu Âm, đụng hàng hết. Do đó là việc giữ hay là đổi pháp danh là tùy theo sở thích của chúng ta, và cái đó được cho phép. Xin được hỏi các
dạ thưa thượng tọa, con là Huỳnh. khi vào Đức thì hồi đó con còn 15 tuổi và thì trong thời gian thì ở Đức thì con có một người Đức để đầu và rồi sau đó thì cha mẹ con là Phật và theo đạo Phật thì con sau đó thì theo Đức đó thì theo Tin Lành dạ. Nhưng mà giữa cái tư tưởng con đó là vẫn vào hướng Phật, nhưng hồi đó còn nhỏ mình chưa biết là theo bên nào là đúng là theo bên nào sai. Thì bây giờ thì theo con thì thấy đi thuyết pháp là đi cũng nghe giảng Phật thì thấy rất là ham muốn. Nếu như vậy nếu mà con đi vào Tin Lành, đi nhà thờ hoặc là gì đó thì có những gì trái với Phật ý, hay là chống lại hay là thứ gì, nhưng mà cái cảnh giới hạn má của con chết đó, cách đây 2 năm thì cũng mời thầy tới cũng kinh rồi, nhưng mà thì con thì Tin Lành nhưng mà cũng quỳ bán theo cũng theo Phật như vậy, thì bây giờ có cách nào mà đỡ giải tỏa được cái tư tưởng của con?
Có hai vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất á, là việc chọn tôn giáo hoặc là cải đạo. Luật pháp của nước Đức và phần lớn các nước trên thế giới đều xem đó là cái quyền tự do được tôn trọng. Các tôn giáo khác là thường nghiêm cấm tín đồ của mình không được cải đạo. Còn đạo Phật á, thì không cấm. Đạo Phật chỉ giải thích rằng là đang theo đạo Phật mà từ bỏ đạo đi theo tôn giáo khác á, là một sự lỗ lã, giống như mình bỏ cái quý hơn để nhận cái ít quý hơn vậy đó. Và khích lệ mình suy nghĩ trước khi quyết định làm công việc đó. Cho nên khi mình thích và chọn tôn giáo nào đó thì đó là cái quyền, và trên thực tế đó thì không có phạm vào bất cứ một tội lỗi nào hết. Một số tôn giáo thì thường có khuynh hướng yêu cầu chúng ta phát nguyện và thề thốt những lời rất cay độc rằng từ nay cho đến trọn đời tôi xin nhận Chúa làm nơi nương tựa. Nếu tôi bỏ Chúa đó thì tôi sẽ bị những điều xấu, những tai nạn để trừng phạt tôi. Do vì những cái lời nguyện ước đó mà nhiều người sợ, cho nên về sau này đó muốn có một cái tôn giáo mới mà mình lựa chọn thì người ta lại không dám thực hiện vì sợ là phạm vào cái tội tày trời. Thực ra đó có hứa có thề sau đây mình không theo nữa cũng chẳng có tội lỗi gì hết, việc đó là phù hợp với luật pháp và đó là cái quyền tự do chọn lựa của chúng ta. Cho nên việc anh đi theo Tin Lành hay là sau này anh trở về với đạo Phật đó là cái quyền tự do, không có tội lỗi gì. Còn đối với cái ơn nghĩa của cuộc đời đó thì đạo Phật dạy chúng ta đó đã tiếp nhận một ơn nghĩa thì phải đền trả trên nền tảng biết ơn. Sự đền trả có thể diễn ra bằng nhiều cách, là trả ơn trực tiếp cho người đã giúp mình. Như những trường hợp mà người giúp mình đã chết rồi thì mình đâu trở lại trơn được, cho nên ta có thể thực hiện cách thứ hai là trả ơn cho cuộc đời bằng cách là mình trở thành là người giúp ơn, mang cái tình thương, sự thuận lợi, hỗ trợ tích cực cho những người kém may mắn như mình hoặc thua mình hoặc tương đương, để cho họ vượt qua những cái khó khăn của họ. Cách trả ơn thứ hai này dễ thực hiện hơn. Và khi mình làm cái cách thực hiện thứ hai đó thì chúng ta sẽ không bị tình cảm chi phối, đó là đền ơn, trả ơn người kia bằng cách là đi theo đạo của người đã giúp mình. Đang khi đó thì mình vốn đã có một tôn giáo sẵn rồi. Rất nhiều người Việt Nam không nhận ra được vấn đề này. Trong thời gian ở tại đảo Bi Đông và một số đảo tị nạn, chờ cơ hội định cư ở một nước thứ ba, trong thời gian đó được những người Công giáo và Tin Lành giúp đỡ rất tận tình, chưa từng thấy. Rồi khi qua một nước mới được giúp ở nơi ăn chốn ở, tạo được cái thuận lợi để mình có được công ăn việc làm, Cái ơn nghĩa tình người đó đó đã làm cho nhiều người từ bỏ đạo gốc để trở thành là tín đồ của Tin Lành hay là Công giáo. Đó là cái sự lẫn lộn giữa tình cảm và sự lựa chọn tự do về tôn giáo. Cho nên một mặt ta vẫn giữ cái tôn giáo gốc, một mặt ta vẫn biết ơn người đã giúp mình. Hai cái này nó không xung đột nhau, không mâu thuẫn nhau. Với bản thân của thầy là một tu sĩ Phật giáo, thầy vẫn có những người bạn Công giáo, thầy cũng có người bạn Tin Lành, thầy cũng có những người bạn Bà La Môn giáo, rồi cũng có một người bạn rất thân, đó là người theo đạo Sikh, trên đầu quấn cái tơ bình đó. Đó, rất là thân, cũng đâu có sao đâu. Tức là cái khuynh hướng tôn giáo của mình đó, thì mình tự giữ. Còn cái tình người, quan hệ xã hội, quan hệ dân sự, rồi quan hệ ơn nghĩa đó, chúng ta đền trả bằng nhiều cách khác nhau. Nhưng mà đừng vì ơn nghĩa mà chúng ta đánh mất cái quyền tự do lựa chọn tôn giáo của mình. À, xin đi câu hỏi khác.
Thưa thầy, nếu con chưa quy y, con có thể về nương tựa Bụt, Pháp và Tăng không? Và con có phải là đệ tử không? Con xin thầy mở cho con ra nhà Phật.
Có những lý do mà có nhiều người đó quý mến đạo Phật nhưng chưa trực tiếp để trở thành Phật tử. Họ tự đương tự Phật qua kinh sách thôi, nương tự chánh pháp, nương tự chư tăng qua cái lời đọc trong kinh sách thôi, cái chưa thực sự làm việc đó. Đó cũng là một sự thiếu sót và nên điều chỉnh. Có thể có những lý do sau đây tạo thành một cái đà cản mà người đó khó nói ra và khó vượt qua được cho bản thân mình. Tình huống một, từ hồi nhỏ và trong quá trình sống đó, chúng ta gặp một tăng sĩ là thầy hay sư cô nào đó có những lối sống không phù hợp với lời Phật dạy, từ đó ta đánh mất niềm tin với tất cả các tu sĩ còn lại. Cho nên sau này đó, đọc sách Phật thấy triết lý Phật cao siêu nhưng nó có một cái gì đó nó làm cho mình không có cảm thấy thoải mái lắm khi đi đến chùa, không thấy thoải mái lắm khi nương tựa vào các thầy. Thì điều đó ta cần phải điều chỉnh nhận thức như sau: nhà dột có nơi, mía sâu có mắt, ông thầy A, bà sư cô B có vấn đề là chuyện riêng của ông thầy đó, của sư cô đó, chứ không phải là chuyện của toàn thể các vị tăng sĩ. Quơ đũa cả nắm là một quy nạp sai lầm và mang tính tùy tiện. Và bằng nhận thức này đó, chúng ta sẽ tháo mở được cái lăng kính thành kiến đối với cộng đồng tăng sĩ, mà phần lớn trong số đó đó không phải là cái hình ảnh xấu mà chúng ta đã gặp trước đây. Tình huống hai, trước khi tìm hiểu đạo Phật đó, thì chúng ta có thể theo đuổi một trường phái triết học hay là tôn giáo. Trường phái triết học đó có thể cho rằng đó, nó là đỉnh cao xoắn tròn óc của trí tuệ, không có triết độc nào hơn, không có tôn giáo nào hơn. Khi mình tin vào cái điều tuyên bố đó như là một chân lý rồi đó, thì chúng ta đang bị nhồi sọ đến độ đó, khi tiếp thu được cái cao hơn hay hơn, chúng ta cảm thấy là mình không có nhu cầu, mà không cần đến. Bây giờ chỉ cần sống tốt, sống đẹp là đủ rồi. Thì trong trường hợp đó đó, chúng ta cứ liên tưởng như thế này: núi cao rồi lại có núi cao chập trùng. Thỏa mãn với một cái giới hạn đó là cái cách đóng bít cửa ngõ của ta, làm cho ta mất cơ hội tiếp thu những cái mới hay hơn khi chúng ta phát hiện và gặp về sau này. Cho nên hãy để tâm mình đừng bị vướng kẹt bởi các thành kiến, để mình có thể dễ dàng so sánh, đối chiếu và đánh giá, để từ đó đó cái việc quyết định nương tựa về Đức Phật, lời kinh Phật dạy và các vị xuất gia chân chính đó, là một sự lựa chọn hay, không bị trở ngại. Tình huống ba, người chậm quy y đó có thể có người cha, người mẹ, người vợ, người chồng hoặc anh chị em tu đạo Phật theo kiểu tu rục tu rỉ, trở nên bi quan tiêu cực, trái với lời Phật dạy. Và quan sát cái biểu hiện của người đó đó đã làm cho người chậm quy này có cảm giác rằng là vì theo đạo Phật mà người thân của tôi mới ra nông nổi như thế này, từ đó có thành kiến với đạo Phật nói chung, và cái thành kiến đó đã trở thành một cái đà cản về sau này tự mình đọc kinh Phật thấy Đức Phật là số một, triết lý của Phật là nó rất là thiết thực hiện tại, không bị lỗi thời. Chúng ta vẫn thấy có cái gì đó ngờ ngợ lơ lớ mà mình không giải tỏa được, cũng không đi đến được. Thì trong trường hợp đó chúng ta phải biết rất rõ là to thuốc á thì bác sĩ cho đúng, nhưng mà bệnh nhân đôi lúc á không uống đúng dẫn đến tình trạng là không có tác dụng trị liệu. Điều đó lỗi không thuộc về người trị bệnh, thuộc về người bệnh nhân. Như vậy chúng ta không đổ lỗi cho nhà chùa, không đổ lỗi cho chắc ngài sư, không đổ lỗi cho Đức Phật, mà chúng ta nên thông cảm người thân của mình chưa thực tập đúng lời Phật dạy, cho nên dẫn đến cái phản cảm ở trong gia đình. Tình huống 4, chúng ta có thể nhìn thấy ông A, bà B tự xưng là Phật tử, miệng Nam Mô Phật, bụng chứa bầu dao găm chẳng hạn thế. Tức là cái nghiệp phàm á vẫn còn nhiều. Trước khi đến chùa, nghiệp phàm đó như thế nào thì sau khi là Phật tử rồi vẫn còn y nguyên, vì những người đó chỉ là Phật tử tín ngưỡng, không có phải là Phật tử tu, cũng không phải là Phật tử học, cho nên chẳng biết đây là những điều Đức Phật dạy cần vượt qua. Họ vẫn sống với thói quen đó. Từ đó chúng ta cảm thấy là đi theo đạo Phật cũng không có cái gì chuyển hóa, không có gì đặc biệt, cũng không có giá trị lệ lạc hết. Từ đó đó nó làm cho chúng ta bị một cái đà cản khó vượt qua được. Cho nên là Phật tử thì phải hiểu chúng ta đã trải qua cái lễ chính thức nhận Đức Phật làm thầy. Việc đó không có khó. Còn mình không kính nể các thầy hay là các sư cô truyền giới đó, thì chúng ta có thể tìm một vị cao tăng nó thích hợp. Và đây là cái trường hợp thứ năm. Có nhiều người là quá thành công, quá thông minh, kiến thức là không thua kém người nào, thì họ cảm thấy là không có thầy nào xứng đáng làm thầy của mình, không có sư cô nào xứng đáng làm sư phụ của mình. Từ đó mà họ cảm thấy là tôi tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng là đủ rồi, không cần phải làm lễ chính thức gì hết. Trong trường hợp đó, đó chúng ta nên khéo hướng dẫn người bị vướng kẹt vào cái tôi này đó đến quy y ở một vị thầy đẳng cấp hơn. Ví dụ như ông ấy ở tuổi 60 thì bây giờ mình hướng dẫn mà quy các thầy trẻ, ông thấy cảm thấy không xứng đáng. Chúng ta phải dẫn ông ấy đến ông hòa thượng 80 mà về tuổi đời xứng đáng làm cha mình. Ông ấy có cảm giác là mình đúng thật là con, là học trò để nương vào. Nếu ông ấy có bằng cấp là thạc sĩ thì ta dẫn ông ấy đến gặp một hòa thượng có bằng cấp là tiến sĩ. Như vậy là hơn ông ấy một cái đầu. Nếu ông ấy là một người rất là thành công thì dẫn ông ấy đến gặp một vị hòa thượng thành công hơn, hoặc là ngang bằng. Thì ông thấy rằng là với đẳng cấp của tôi như thế, tôi làm học trò của vị hòa thượng này rất là xứng đáng. Đó là những cái tôi rất là tế nhị mà đôi lúc người ta không nói ra được. Nhưng nếu khéo tìm hiểu, chúng ta sẽ truy nguyên được, và chúng ta có thể giúp cho người đó vượt qua được cái khó khăn của mình và chính thức trở thành Phật tử. Như vậy nếu trong đây có ai rơi vào hoàn cảnh thứ năm này đó thì đến gặp thầy Nhật Từ. Thầy sẽ dẫn về Việt Nam. Khi quý vị có dịp á, thầy sẽ sắp xếp cho quý vị đến các hòa thượng cao cấp nhất. Ở Việt Nam hòa thượng 97 tuổi còn khỏe mạnh cũng có, hòa thượng 87 tuổi cũng có, hòa thượng 77 tuổi cũng có, hòa thượng 67 tuổi cũng có. Thì theo cấp thầy sẽ hướng dẫn làm sao cho quý vị cảm thấy là tâm phục khẩu phục để mình chính thức làm đệ tử Phật trong một khóa lễ chính thức đàng hoàng. Xin đi câu hỏi khác.
Phật giáo Trung Quốc bao đời nay đưa mọi người đi vào con đường mù quáng. Xin thầy cho con hỏi nguyên nhân của những sai khác giữa Phật giáo Trung Quốc và đạo Phật nguyên thủy. Kính mong thượng tọa từ bi giải đáp. A Di Đà Phật.
Đây là một câu hỏi lớn, có thể đòi hỏi đến cả 10 quyển sách phân tích về sự giống nhau, khác nhau, nguyên nhân, bối cảnh, những ảnh hưởng, những tác hại, những giới hạn nếu có. Thì trong phần trả lời ngắn thì chúng tôi xin nêu ra đại khái như sau. Đạo Phật đó chủ trương và cho phép các tu sĩ tiếp biến văn hóa, tức là khi Phật giáo có mặt ở nước nào thì hãy sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, văn hóa gốc ở nước đó làm công cụ để giải thích về Phật học, nhằm giúp cho người ta có cảm giác là dễ hiểu Phật giáo hơn. Như khi đi tiếp biến văn hóa một cách quá đà đó, sẽ dẫn đến cái tình trạng là ta tiếp thu những cái ngoài đạo Phật có sẵn ở đất nước đó trước khi đạo Phật đến, và nạp nó vào trong đạo Phật để nó trở thành là dữ liệu thân quen, cho nên đạo Phật bị mất đi cái gốc gác nguyên thủy, và đạo Phật có thêm những cái phong tục tập quán không phải là đạo Phật. Đây là nguyên nhân rất căn bản diễn ra suốt hơn 2.600 năm lịch sử tồn tại và phát triển của đạo Phật trên năm châu lục. Việc này rất hiếm xảy ra với giáo hội Công giáo và Hồi giáo, vì họ có những cái tiêu chí phải làm đúng theo những tiêu chí đó thì không được đi ngoài cái hệ thống quỹ đạo nói chung. Điều hai, dân tộc Trung Quốc á, thì có tinh thần độc lập và cái tinh thần tự hào dân tộc rất là lớn. Họ tự hào có một truyền thống văn hóa, triết học, tôn giáo trước khi đạo Phật đến. Cho nên á, là các nhà sư Trung Quốc á, cũng muốn dựng lên một đạo Phật mang ý thức hệ Trung Quốc, mang dấu ấn Phật giáo Trung Quốc. Và Trung Quốc là một nước lớn, Trung Quốc cũng muốn ảnh hưởng cái văn hóa Phật giáo của mình đó đến các nước lân cận. Và Việt Nam là một trong những nước thí điểm thành công nhất, vì Trung Quốc đã xâm lăng và đô hộ chúng ta trên 64 lần trong 3.000 năm lịch sử. Do đó đó, những cái khác biệt của Phật giáo Trung Quốc do Trung Quốc sáng tạo đối với Phật giáo nguyên thủy đó là những điều mà chúng ta không thể phủ định được. Ví dụ như về thiền định, Đức Phật dạy thiền tứ niệm xứ, thiền minh sắc tuệ, thiền chỉ, thiền quán, thiền chánh niệm, thì Trung Quốc dạy thiền công án và thọ đầu hoàn toàn khác với lời Phật dạy. Đức Phật vẫn yêu cầu các tăng ni Phật tử dựa vào kinh Phật để thực tập thiền đúng theo những gì Đức Phật đã hướng dẫn, thì Trung Quốc dạy là hãy bỏ kinh Phật đi, không dựa vào kinh Phật, không lệ thuộc vào kinh điển, mà chỉ lệ thuộc vào các già sư truyền bá thiền định thôi. Đó là cái tính dân tộc của người Trung Quốc, can thiệp quá nhiều vào cái quá trình truyền bá đạo Phật. Cho nên các tông phái của Phật giáo Trung Quốc đó, nó có những cái hình thù, những lời dạy, những chủ trương rất là khác xa với đạo Phật gốc. Đó là một sáng tạo, nhưng mà không phải sáng tạo nào của Trung Quốc đều hay, có những sáng tạo có vấn đề, và là những người tham khảo chúng ta phải tránh những sáng tạo có vấn đề của đạo Phật Trung Quốc để chúng ta có thể tiếp cận gần nhất với đạo Phật gốc của Đức Phật. Điều ba, trong bối cảnh hiện đại hóa này và toàn cầu hóa này, kinh điển Phật giáo đã được lan truyền truyền bá khắp nơi. Chúng ta có rất nhiều nguồn dữ liệu Phật học từ các trường phóng truyền thống Phật học lớn khác nhau để tham khảo. Vì vậy đó, chúng ta không nên tiếp tục lệ thuộc vào Phật giáo Trung Quốc vốn có cái tên là dân tộc chủ nghĩa rất là cao, có một cái hình thù Phật giáo rất là đặc biệt cho riêng người Trung Quốc, chứ nó không nhất thiết là phù hợp với các dân tộc khác, trong đó có Việt Nam. Ngày nay kinh điển Phật giáo từ tiếng Pali ở Ấn Độ đã được phiên dịch ra tiếng Việt. Những cái kinh điển Phật giáo bằng tiếng Sanskrit và tiếng Tây Tạng cũng đã lần lượt được dịch sang tiếng Việt, bên cạnh các bản kinh từ chữ Hán dịch sang tiếng Việt. Và các bản kinh này đã được xuất bản dưới ba hình thức: online trên các trang web internet Phật giáo, rồi xuất bản thành sách in, và gần đây đó thì chùa Giác Ngộ ngoài các bản online còn có thêm ấn bản âm thanh Đại Tạng Kinh Việt Nam. Như vậy là ai có thời gian và có nỗi đam mê tìm hiểu đó, đều có thể nghiên cứu Phật pháp hoặc trực tiếp trên mạng hoặc thông qua âm thanh hoặc là đọc sách in rất là thuận lợi. Và bằng cách tiếp cận này đó, chúng ta không cần thiết phải tiếp tục vay mượn lăng kính của Phật giáo Trung Quốc nữa. Cái khác biệt đó là lớn lắm, lớn đến độ chúng ta phải mất rất nhiều giờ để nói về vấn đề này. Cho nên là tốt nhất tiếp cận những lời kinh Phật dạy được dịch sang tiếng Việt, chúng ta sẽ thấy giữa Phật dạy và Trung Quốc dạy có một khoảng cách rất lớn. Và nếu đặt tới bằng căn thì chúng tôi kính đề nghị các quý vị nên chọn Đức Phật thay vì chọn các nhà sư Trung Quốc, dù nhà sư đó là các vị tổ sư, các vị thiền sư nổi tiếng đi nữa cũng không thể nào bằng được một phần so với Đức Phật. Và tiếp cận trực tiếp với Đức Phật đó, thì chúng ta học được những điều rất là trí tuệ và có khả năng giải quyết được phần lớn các nỗi khổ và niềm đau của kiếp người. Xin đi câu hỏi khác.
Kính thưa thầy, con xin thêm câu hỏi khác. Nam mô A Di Đà Phật. Trong nhà con có làm bàn thờ ba tầng, tầng trên con có thờ Phật Bà Quan Âm, tầng giữa con thờ Gia Tiên và tầng thấp con thờ thần Thổ Địa. Con xin phép hỏi thầy nghi thức con làm như vậy có được không? Con xin thầy chỉ dạy.
Đúng một phần, sai một phần và thừa một phần. Phần thừa đó là các thần linh, vì người tu học theo Phật phải biết rõ Thượng Đế và các thần linh theo Phật giáo đó là không có thật, cho nên thờ các thần linh là thừa đối với bàn thờ của những người theo Phật giáo. Thiếu một phần đó là vì là Phật tử mà ta lại không thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người khai sáng ra là Phật, mà thờ chỉ có Bồ Tát Quan Thế Âm hay là Phật A Di Đà. Việc này cũng giống như cha mẹ mình không thờ, mình đi thờ cha nuôi mẹ nuôi. Dĩ nhiên cha nuôi mẹ nuôi cũng rất là quý, nhưng mà cha mẹ ruột vẫn phải là ưu tiên hơn. Vì nếu không có Phật Thích Ca, chúng ta không biết đến đạo Phật, thì Bồ Tát Quan Âm, Phật A Di Đà, Phật Dược Sư hay là Phật nào khác cũng trở thành là vô nghĩa. Vì không có Phật Thích Ca là sao biết được Phật này. Do đó ta có thể thêm ở trên bàn thờ, ngoài Bồ Tát Quan Thế Âm, ta đặt chính giữa Đức Phật Thích Ca, và một bên đối lập còn lại đó ta đặt Bồ Tát Địa Tạng hay là Phật Di Lặc hay là Phật A Di Đà cũng được. Còn bằng không đó, để đơn giản thì trong mỗi gia đình ta chỉ cần thờ một Đức Phật Thích Ca là đủ. Còn đúng một phần là vì trên bàn thờ ta để cha mẹ, ông bà tổ tiên dưới Đức Phật. Thì trong nhà nào mà không có không gian rộng, bàn thờ riêng, thì ta có thể thờ chung, trên là Phật, dưới là ông bà tổ tiên. Và khi thờ như thế này đó, thì nên nhớ là không cúng thực phẩm mặn, không đốt giấy vàng mã, chỉ có hoa, trái cây, rồi đèn cầy, đơn giản thôi, không cần phải đốt nhang. Nhang là văn hóa Trung Quốc chứ không phải là văn hóa của đạo Phật. Lâu ngày vài tháng chúng ta tưởng nó là một cái phương tiện văn hóa trong đạo Phật, mà trên thực tế thì không. Và ngày nay đó, người miền Bắc đó, có khuynh hướng là một năm đó, chỉ làm vệ sinh bát hương một lần vào ngày 23 tháng 12 âm lịch. Việc này cũng giống như một năm trời chúng ta mới quét nhà một lần, hay là một năm trời mới đi tắm và thay đồ một lần thôi. Thờ ông bà tổ tiên Phật Bồ Tát mà bỏ dơ ông bà tổ tiên và Bồ Tát thì còn gì phước báo nữa. Lý do là vì sau năm 45 ở miền Bắc, sau năm 4 ở Trung Bộ, sau năm 75 ở miền Nam, Phật giáo đã bị suy vong, cho nên là không có tăng sĩ trong chùa. Từ đó mê tín dị đoan nó lan truyền khắp nơi, làm cho ta phải sợ hãi kiêng cử những chuyện nó không có ý nghĩa gì hết. Bây giờ chúng ta phải điều chỉnh lại, 2-3 ngày làm vệ sinh bát hương một lần, làm mỗi ngày càng tốt. Các chùa ở miền Nam mỗi ngày làm vệ sinh bát hương 2 lần. Lần thứ nhất vào lúc 5 giờ sáng sau thời tụng kinh khuya, lần thứ hai vào lúc bữa trưa, vì nhiều người ta đến thắp hương quá. Còn chùa nào ít du khách đó, thì làm vệ sinh bát hương ít nhất là một lần trong ngày, cho nên bàn thờ rất là sạch sẽ, rất gọn gàng. Thì thờ phượng như thế nó mới là bày tỏ lòng tôn kính cao nhất của mình dành cho các ngài, để từ đó đó chúng ta cam kết học theo các đức tính tốt của các ngài. Trên bàn thờ chúng ta có thể thờ nhiều Phật, thờ Phật đứng, thờ Phật ngồi, thờ Phật bằng chất liệu quý hay là thờ bằng ảnh, là tùy theo điều kiện kinh tế và sở thích của chúng ta, không có kiêng cữ gì hết. Nếu ai muốn có tinh thần tự lập, trí tuệ, phát minh, sáng kiến, vô ngã, vị tha, nên thờ Phật Thích Ca. Nếu ai muốn mình có được cái tâm lượng vĩ đại, kiên trì vĩ đại, độ lượng, bao dung, thì ta thờ Bồ Tát Địa Tạng. Nếu ta muốn có những đức tính như là hiểu, cảm thông, để có một tình thương bền vững, một tình yêu chung thủy, và có tinh thần giúp đỡ người ta vượt qua nỗi khổ niềm đau, thì thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu muốn có trí tuệ không giới hạn thì ta thờ Đức Phật A Di Đà. Như vậy là mỗi Đức Phật và Bồ Tát đó có những đức tính rất cao quý, và tên của các ngài là biểu tượng của những nhân cách vĩ đại đó. Khi thờ, chúng ta nên cam kết học theo những đức tính này. Đó là cách thờ phượng trong đạo Phật, khác hoàn toàn với tín đồ các tôn giáo khác là thờ phượng để cầu mong Thượng Đế và các thần linh ban phước và ngưng họa đối với bản thân và gia đình mình. Cho nên trong bàn thờ của người Phật tử thuần thành đó, chỉ có thờ Phật, ông bà, cha mẹ đã quá giản thôi, không thờ các thần linh. Đặc biệt đó, người Việt Nam thì không nên thờ Quan Công. Quan Công là biểu tượng trung quân ái quốc của người Trung Quốc. Người Trung Quốc định cư ở nước ngoài, tức là ngoài lãnh thổ của Trung Hoa đại lục, việc thờ Quan Công là uống nước nhớ nguồn về văn hóa Trung Quốc ái quốc. Còn người Việt Nam sống ở Việt Nam, người Việt Nam sống ở hải ngoại mà thờ Quan Công á thì giống như bán nước vậy. Mình thờ tướng của nước ngoài, và Trung Quốc á thì xâm lăng Việt Nam nhiều lần lắm mà. Ngay cả người Trung Quốc không phải người nào cũng thờ Quan Công. Những người theo trường phái của Tào Tháo, hoặc là những trường phái đối lập với Lưu Bị trong thời Tam Quốc Chí đó, thì xem Quan Công là kẻ thù. Cho nên là người Trung Quốc á, chỉ cũng có một số người thờ Quan Công chứ không phải là tất cả. Còn người Việt Nam á, chúng ta có rất nhiều tướng Trung quân ái quốc, chẳng hạn như là Phù Đổng Thiên Vương, Chân Trắc Chân Nhị, rồi Thánh Trần Hưng Đạo, Thánh Lý Thường Kiệt và nhiều vị thánh cao quý khác. Dân tộc nào thì phải thờ thần vốn là tướng của dân tộc đó, biểu tượng của Trung quân ái quốc, thì nó mới phích hợp. Còn các vị thần tại Việt Nam mà chúng ta đang thờ đều có xuất xứ từ Trung Quốc hết. Mà đạo Phật thì dạy chúng ta không lệ thuộc vào Thượng Đế, thần linh nữa, cho nên là không cần thiết phải thờ. Chứ không phải là chúng ta muốn đề cao và độc tôn Đức Phật. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Xin đi câu hỏi khác.
Chị có câu hỏi, thầy vừa giải đáp á, thì trước khi con cũng, cái bàn thờ nhà con cũng để là từ trên là phần sau là ông bà. Thì con có một người chị quen, chị đó cũng quy y. Thì với lại nhà con á, thì chị nói á, con làm cái gì không đúng. Tại vì nếu
con làm như vậy á, mỗi lần con lại phần, lại ông bà, thì không biết là lại ai.
Lại cả hai càng tốt, đó là hai trong một. Thờ Phật, Bồ Tát, cha mẹ, ông bà trên cùng một bàn thờ, ta chỉ cúng một lần bông trái thôi, đỡ tốn tiền nữa. Thật ra đó, cái tiện dụng này đó chỉ áp dụng cho những gia đình mà không gian bàn thờ đó nó không đủ rộng. Còn ở phương Tây này đó, căn hộ nào nhỏ nhất cũng được 200 mét vuông. có căn hộ cũng là 90 mét vuông, không cũng 90 mét vuông, mà một gia đình có 2-3 thành viên à. Cho nên đó là cái không gian để chúng ta làm bàn thờ là không khó lắm. Còn ở Việt Nam nha, cái căn nhà phần lớn là nhiêu, 60 mét vuông, mà ở 3 thế hệ, trung bình là 8 thành viên trở lên, mà người ta còn để có bàn thờ Phật độc lập, có bàn thờ ông bà tổ tiên độc lập được. Cho nên chúng ta dành một cái gian nhỏ nhỏ nào để làm bàn thờ. Thường các căn nhà ở phương Tây nói chung và châu nói riêng đó, thì ta có tầng hầm nè, rồi có tầng trệt nè, rồi có tầng lầu một nè, có nhiều nhà có thêm cái tầng sân thượng nữa, có mái che là rất là ngon lành. Thì trên tầng đó ta có thể làm bàn thờ. Thì vị trí của bàn thờ Phật và bàn thờ tổ tiên đó nên cách nhau khoảng 2 mét thôi. Dùng cái vị trí chính giữa để thờ Phật cho nó tiện lợi, và lùi lại từ bàn thờ Phật đúng 2 mét, hoặc bên trái hoặc bên phải tùy theo hướng mặt trời hay là hướng thuận lợi của cửa mà chúng ta đặt bàn thờ gia tiên. Như vậy ta đứng ở một vị trí đó, lại xuống phía trước là lại Phật, sau đó quay 90 độ lại bên tay trái và bên phải là lại ông bà tổ tiên. Cái này cũng là 2 trong 1, không có mất nhiều không gian, nên cố gắng. Còn trong trường hợp chúng ta không thể sắp xếp 2 bàn thờ riêng thì thượng bàn thờ Phật cao hơn bàn thờ ông bà tổ tiên là rất hay, rất sáng tạo, rất tiện dụng, chẳng có lỗi gì hết đó. Việc ta cúng Phật cũng làm cho ông bà chúng ta được nhớ đến, việc chúng ta cúng ông bà tổ tiên thì chúng ta cũng nhớ đến Phật. Việc đó rất là tiện ích và nên tiếp tục, không sao cả.
Mẹ chồng con mới mất được 49 ngày, hôm qua con mới nằm mơ thấy mẹ con bảo chưa gặp được các cụ tổ tiên, xin thầy cho con biết mẹ chồng con hiện giờ đang ở đâu.
Không gặp được ông bà tổ tiên á là đúng rồi, nên mừng, vì ông bà tổ tiên đã tái sanh hết rồi. Theo là Đức Phật dạy đó, sau khi chết phần lớn chỉ trong vài tích tắc chúng ta đã có một kiếp sống mới với hình thức là một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ, hay một số trường hợp tệ tức là đời sống thú tính quá nhiều đó thì có mặt trong bào thai của một giống cái. Như vậy trung bình là 10 tháng sau chúng ta đã trở thành cô bé hoặc cậu bé, hoặc là người thuộc giới tính thứ ba. Thời gian tối đa cho tiến trình tái sanh này được diễn ra theo Phật giáo Trung Quốc, mở hoặc kép Phật giáo Trung Quốc chứ không phải Đức Phật gốc, là 49 ngày. Ông bà tổ tiên chúng ta chết cách đây là vài 30 năm thì đã tái sanh hết rồi. Ví dụ như ông chúng ta chết nay là 50 năm thì ông ấy đã trở thành một người nam 49 tuổi. Bà ấy nếu chết cách đây là 30 năm thì bà ấy đã trở thành một người phụ nữ 29 tuổi. Do đó chúng ta không phải lo lắng nữa. Điều hai, nằm mơ đó thì không phải là hiện thực, do đó chúng ta không nên bận tâm đến nội dung của giấc mơ. Tùy theo mối quan hệ gia đình giữa người mơ và người chết mà nội dung giấc mơ đó nó trở nên rất phong phú và khác nhau. Ví dụ đứa con gái hiếu kính với người mẹ chết đó, thì đứa con gái gặp người mẹ bằng nhiều cách. Nay thì than ở dưới đây khổ lắm, mai thì than dưới đây lạnh lắm, mốt thì than là không có điều kiện tiền bạc gì để xài để đi cúng dường, nên con hãy cho má là mùng mền chiếu gói nè, áo quần mới nè, xe cộ là tiền bạc để xài. Còn nếu đứa con trai mà mơ thấy mẹ thì mơ thấy kiểu khác. Người chồng mơ thấy vợ mơ kiểu khác, vì cái quan hệ tình cảm và tình thương đó của người sống và kẻ chết là khác nhau, cho nên nội dung giấc mơ khác nhau. Trên thực tế những nội dung mơ đó là ức chế tâm lý của tình thương và tình yêu thôi, cho nên cần phải sớm quên đi, không nên bận tâm về điều đó. Bởi vì sau 49 ngày là tái sanh hết rồi, phần lớn là tái sanh trong vòng 1-2 ngày. Điều ba, để thật sự báo hiếu cho người cha mẹ đã quá giảng đó, thì theo lời Phật dạy đó, chúng ta làm những công việc công đức và phước báo. Và khi làm á, chúng ta nhân danh người chết mà làm. Ví dụ như trong mấy ngày hoàng, linh cữu, thay vì những nhà giàu ghi cái câu như thế này: tại đây không nhận phúng điếu, thì người Phật tử nên đổi lại: tại đây không nhận hoa, cườm, trừa liếng, liễn, đói, mà chỉ nhận tiền thôi. Rồi nếu mạnh dạng nữa, nhận phúng điếu tiền càng nhiều càng tốt, để hai chữ cảm ơn, ba dấu chấm than. Nghe rất là kỳ nhưng mà rất có ý nghĩa. Số tiền phúng điếu đó đó, trước khi hạ quyệt hoặc là đưa vào lọ hoa thiêu, đại diện gia tộc bày tỏ lòng biết ơn bà con thân bằng quyến thuộc đã đến phúng viếng, chia sẻ nỗi mất mát và niềm khổ đau. Sau đó đó, người đại diện này nhân danh gia đình và nhân danh người chết sẽ cho mọi người biết rằng toàn bộ số tiền này sẽ được đi làm từ thiện tại trung tâm nào, có địa điểm và nơi chốn cụ thể. Và chúng ta làm đúng điều đó như chúng ta công bố trong vòng 1-2 ngày sau. Thì cái cách làm như thế này là chúng ta đang làm cho nó có rất nhiều giá trị. Người thân phúng điếu thể hiện tình thân thương, chia sẻ mình đi làm từ thiện thì giúp cho người nghèo bất hạnh vượt qua khổ đau. Là vì nhân danh người chết mà làm, cho nên người chết được hưởng trực tiếp, còn chúng ta đó được cái phần cộng hưởng. Thì cả kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc trong tình huống này. Còn nằm mơ mà thấy đòi hỏi nhà cửa áo quần thì biết đó là mê tín dị đoan, đừng nên làm theo. Vì đốt giấy vàng mã tiền bạc á, là đang gieo cái nghiệp phá tài sản và chìm trong mê tín và nỗi sợ hãi, trái với văn hóa phong tục tập quán của Đạo Phật và trái với luật nhân quả. Cho nên chúng ta không nên tin, vì không có âm phủ dưới lòng đất, không có hương linh sống ẩn khuất ở chỗ này chỗ nọ như người ta đã đồng thổi ở trong dân gian đâu. Xin đi câu hỏi khác.
Xin thầy cho con biết, con gái con cách đây 12 năm bà nội cháu bán cháu vô chùa, giờ cháu phải làm gì để chuộc cháu ra? Giờ con phải làm gì để chuộc cháu ra?
Nó thiếu, nó đủ là bán khoáng con cho chùa. Thì đây là một cái phong tục mê tín ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Người ta tin rằng đó, khi đứa con khó nuôi từ nhỏ, hoặc bệnh tật, hoặc là ốm đau, hoặc là gia đình gặp khó khăn, thì người ta phải làm một cái lễ tượng trưng, đó là dẫn cái cháu bé đó vào trong chùa gặp nhà sư trụ trì và đưa lên trên chánh điện làm cái lễ bán khoáng con cho Phật. Giống như là bây giờ đứa con này là con của Phật rồi, sẽ được Phật bảo kê cho sự bình an, không có ma quỷ nào dám đụng đến vì sợ Phật. Thì nhờ cái niềm tin đó đó mà nhiều người cảm thấy là con của mình được bình an, không có bệnh tật. Đó là tác dụng tâm lý thôi. Nhưng nếu ngôi chùa có kinh nghiệm hướng dẫn, thì thông qua việc bán khoáng con cho chùa đó mới hướng dẫn cho gia đình Phật tử đó, gia đình đó trở thành Phật tử, không còn mê tín nữa, và từ đó cả gia đình đó chính thức quy y làm đệ tử của Đức Phật. Như vậy gia đình nào làm lễ bán khoáng con cho chùa thì chẳng cần phải làm lễ tháo mở gì hết á, vì đó là tác dụng tâm lý thôi mà. Nên là hãy chính thức, thay vì rút con về cũng là bằng niềm tin, thì chúng ta lại hướng dẫn con mình chính thức làm đệ tử Phật, lệ lạc được trực tiếp. Vì từ đó đó, con cái chúng ta sẽ học được những cái quan điểm triết học của Đức Phật, những quan điểm về bình đẳng xã hội của Đức Phật, những quan điểm về đạo đức của Đức Phật, những cách tu tập để vượt qua nỗi khổ niềm đau, rồi sống một cuộc đời có giá trị, chia sẻ nỗi đau cho người khác. Thì đó là điều mà chúng ta nên làm, chứ không nên sợ hãi. Bây giờ có thể dành ra những câu hỏi trực tiếp.
Dạ,
Dạ kính bạch thầy, con có câu hỏi là hồi nãy thầy có giảng gì nữa Ấn Độ, đa số nghèo, nghèo kinh khủng, nghèo người khi không có mái nhà, thì thầy có thể giảng là họ bị cái nghiệp báo của thầy, tức là họ gây, đa số là họ gây cái nghiệp xấu, thì giờ họ sẽ nhận được cái chuyện nghèo nàn như vậy so với những châu khác. Dạ cảm ơn thầy.
Đó là một nhận thức ngộ nhận rất đáng tiếc. Và nhận thức này đó là do vì chúng ta gọi là theo Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc có khuynh hướng lý giải đó, tất cả những nỗi khổ niềm đau mà mình gặp ở kiếp này có gốc rễ ở quá khứ. Mà trên thực tế Đức Phật dạy ngược lại, phần lớn các nỗi khổ niềm đau của chúng ta gặp ở kiếp này có nguyên nhân và duyên ở kiếp này, chỉ có một số rất nhỏ ở quá khứ thôi, cái nhỏ đó không đáng kể. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có lần phát biểu: ai lý giải nỗi khổ niềm đau và bất hạnh của mình ở đời này có gốc rễ từ quá khứ, người đó sẽ đánh mất cam kết nỗ lực để giải quyết khổ đau ở hiện tại. Bởi vì mình cứ an ủi thôi, an ủi sai thì đâu có giải quyết nó được. Ví dụ quý bà khi bị chồng bạo lực gia đình, hành hạ đủ thứ hết, có phòng gì phòng ba, rồi mình nữa vẫn chung thủy khổ đau đó, thì nhiều người ta khuyên đó là làm sao để mà kết thúc cái bạo lực gia đình đó. Thì quý bà nói không, không cần, tại kiếp trước tôi mắc nợ ổng, kiếp trước tôi hành hạ ổng, kiếp trước tôi có ba chồng, bây giờ ổng có ba vợ lại, tôi phải trả nợ ổng. Đó là ngộ nhận về nhân quả. Tương tự, những người Ấn Độ ngày nay bị nỗi khổ niềm đau của cái nghèo chi phối là do hiện tại này và một phần của quá khứ. Phần quá khứ đó do chủ trương bất bình đẳng của đạo Bà La Môn, và họ gán cái chủ trương bất bình đẳng đó vào miệng của Thượng Đế, mà vốn Thượng Đế không có làm việc này. Từ đó đó, người ta đã thúc thủ chấp nhận số phận an bài, vì Thượng Đế phân công lao động cho mình làm công việc nô lệ thì mình phải làm thôi. Còn Thượng Đế phân công lao động cho giới chính trị làm vua thì họ có phước để làm vua. Thượng Đế phân công lao động cho giới giáo sĩ làm tôn giáo và giáo dục thì họ được độc quyền cái này. Thượng Đế phân công lao động cho người làm kinh doanh để vận hành kinh tế và xã hội thì họ được quyền đi về hướng đó. Nhận thức sai lầm đó đã làm cho người ta chấp nhận số phận an bài, thì đây là nghiệp nhận thức có gốc rễ từ kinh thánh Vệ Đà, tức là thuộc quá khứ. Còn hiện tại là gì? Người ta không chịu phấn đấu, người ta cũng không tin tưởng rằng cái sự phấn đấu có thể dẫn đến thành công. Người ta đã chấp nhận số phận an bài, và cái nghiệp sai lầm đó đã làm cho họ tiếp tục trở thành những người nghèo. Mỗi năm thầy đều dẫn hai phái đoàn, trung bình là 100 cho đến 130 người sang chiêm bái Phật tích vào tháng 2 và tháng 11 dương lịch. Thì trung bình đoàn của thầy vận động từ 5.000 cho đến 15.000 đô Mỹ, và làm từ thiện đó ở hai điểm chính. Thứ nhất là Bồ Đề Đậu Tràng ở cái vùng phụ cận của làng Sujata, người nghèo rất là nhiều. Và thứ hai đó là làm ở chùa Linh Sơn, Kusinaga, nơi Đức Phật nhập niết bàn. Thì tới cái làng nghèo á, chúng ta thấy là những người nghèo họ giành giật nhau vì sợ không đến phiên mình nhận quà, mặc dù trên tay của họ đang cầm một cái tờ thư mời, có nghĩa là chắc chắn rằng họ được nhận quà, và số lượng quà bao giờ cũng nhiều hơn số lượng người đến thực tế, nhưng mà sợ không đến phiên mình họ phải làm như thế thôi. Rất là bát nháo, và thậm chí có nhiều người giành giật đến độ là đè đầu kể cỡ nhau. Cái cảnh nó rất là phản cảm. Cho nên làm từ thiện phải có tổ chức, ta phải mời chính quyền địa phương, rồi những người Phật tử địa phương, rồi đưa những người nhận quà vào một không gian rộng, sắp xếp hướng dẫn, thì sau đó đó chúng ta mới làm nhanh và làm ổn định được. Khi đoàn đến ngay chùa Linh Sơn đó, thì tại đây có khoảng 500 cháu xuất thân từ giới cùng đinh mạc riệp của Ấn Độ, nhưng mà các cháu được học miễn phí tại chùa. Thì bây giờ cũng là những cháu đó lôi nôi lóc dốc vậy đó, mà khi được giáo dục các cháu thay đổi liền, không có sợ, không đến phiên mình, ngồi rất ngay thẳng, ngồi trong trang nghiêm, hướng dẫn cái gì các cháu làm theo như thế. Đó là giáo dục đã làm cho con người ta thay đổi nhận thức. Khi nhận thức được thay đổi thì người ta thay đổi hành động, và từ đó thay đổi vận mệnh của mình. Rất nhiều người Ấn Độ đã không tin vào sự thay đổi của giáo dục, cho nên họ đã chấp nhận số phận của bà. Thì đây là cái nghiệp xấu ở hiện tại, cái nghiệp hiểu sai đó. Cho nên đó, họ có một cái kết quả là không có tươi sáng, hoàn toàn không có liên hệ gì tới cái nghiệp xấu ở quá khứ gì hết đó. Không có. Cho nên Đức Phật đó, khi truyền bá học thuyết nhân quả, đã cảnh báo với chúng ta là cái sai lầm lớn nhất của con người đó là cứ lý giải cái gì diễn ra đây có gốc rễ quá khứ. Trung Quốc đó, thích nói như thế. Trung Quốc nói về nhân quả gồm có 4 câu: dục tri tiền thế nhân, kim sanh tác giả thị; dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem quả hiện tại; muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại. Đây là nhân quả mặt phẳng, nó mang cái tính định kiến, định mệnh, an bài rất là nhiều. Tức là họ không chấp nhận cái tác động của duyên, mà duyên có thể làm cho cái quá trình gieo nhân và trổ quả là khác nhau, có thể thay đổi theo chiều hướng hoặc tốt hơn hoặc là xấu hơn. Vì nhân quả là một cái tiến trình gọi là trôi chảy tác động, chứ nó không dừng một chỗ. Do đó chúng ta phải học theo kinh Tứ Diệu Đế để phân tích và giải quyết tất cả các vấn đề trên nền tảng nhân và quả hiện tại này. Làm như thế, phần lớn các vấn đề chúng ta, nếu không nói là toàn bộ, sẽ được giải quyết hết. Những người Ấn Độ nhà nghèo thuộc giai cấp cùng đinh, nếu được một người nào đó đó nâng đỡ cho sang châu Âu hay là các nước tiên tiến, thì cái cộng nghiệp của người đó là thay đổi hoàn toàn, và họ có một cái tương lai tươi sáng hoàn toàn. Điều này đã từng xảy ra với cộng đồng tị nạn Việt Nam và cái cộng đồng hợp tác lao động người Việt Nam ở châu Âu, ở Mỹ và ở Canada, ở Úc. Chúng ta đã tiếp thu cái nền văn hóa mới, cái cộng nghiệp mới, và cái thân phận là khó khăn của chúng ta, người Việt Nam ở Việt Nam mấy chục năm trước đây đã kết thúc mà. Đó là sự chuyển nghiệp, mà hoàn toàn đó là gì? Nỗ lực hiện tại trên phương pháp hiện tại, trên một cái kiến thức chuẩn của xã hội phương Tây tiên tiến hiện đại, nó thay đổi hết, chứ không phải là cái cố định được. Cho nên phải tin theo nhân quả là những tương tác giữa các nhân, giữa các duyên. Sau khi tương tác loại trừ, cái còn lại là kết quả. Và muốn có một cái kết quả tốt thì ngoài việc gieo chánh nhân, chúng ta phải gieo rất nhiều các duyên tích cực để hỗ trợ. Xin đi câu hỏi khác.
Gì? Đức Phật là gì?
Đa Vinh.
Đa Vinh hả?
Dạ, vì con không hiểu là nếu mà Đức Phật không giận là loài người sinh ra từ loài khỉ, thì là đạo Phật giải thích sự tồn tại của con người và các sinh vật khác trên trái đất bằng cách gì, và các kết quả của các nhà trí thức từ bao nhiêu thế hệ này khám phá ra thì là đạo Phật giải thích kiểu gì ạ?
Có hai nguồn kinh trong đạo Phật lý giải về sự có mặt của con người trên địa cầu mà chúng ta đang sống và sự có mặt của con người trên các hành tinh khác. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn thuộc Trường Bộ Kinh, Đức Phật nói nguồn gốc của con người trên địa cầu chúng ta là những du khách đến từ các hành tinh khác. Tức là nguồn gốc con người là con người, mà con người từ hành tinh khác họ đến đây du ngoạn, sau đó họ nếm đất, ở trên địa cầu này họ đam mê dở lại. Đất ở đây được hiểu là gì? Chủ nghĩa hưởng thụ. Tức là có những cái phương tiện, có cây, trái, đời sống, tiện nghi, vân vân, mà họ cảm thấy là nó thích hợp, cho nên bắt đầu họ định cư lâu dài và trở thành những cư dân đầu tiên trên địa cầu này. Việc này nó cũng giống như cách đây 300 năm, những người Anh tự do đi vượt biên có mặt ở Massachusetts của Hoa Kỳ, và họ trở thành những người Hoa Kỳ đầu tiên. Cách đây 150 năm, những người Úc tự do đi sang châu Úc và trở thành là cư dân đầu tiên và là lập ra nước Úc bây giờ. Như vậy là dựa vào cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn đó, con người trên địa cầu chúng ta không có nguồn gốc từ lầu khí vượng mà có nguồn gốc từ con người. Một số bài kinh khác đó, thì Đức Phật nói như thế này: trong vũ trụ bao la này, địa cầu của chúng ta không phải là hành tinh duy nhất có sự sống con người. Có vô số hành tinh có sự sống con người. Hiện nay đó thì các khoa học gia nổi tiếng nhất của việc của thế giới đó mới khám phá, và trên con đường khám phá sao Hỏa thôi. Người ta đã khám phá được mặt trăng, sao Hỏa vẫn chưa khám phá xong. Do những giới hạn của trình độ khoa học hiện đại, chúng ta chưa đi xa hơn cái hệ mặt trời mà chúng ta đang bị lệ thuộc vào. Còn kinh Phật nói là có rất nhiều các hành tinh có sự sống con người. Bây giờ nếu ta đặt câu hỏi tiếp tục là: thế thì con người từ các hành tinh đó từ đâu mà có? Nếu không có từ Thượng Đế, nếu không có từ vật chất, nếu không có từ duy tâm, nếu không có mặt từ lò khí vượng như là thuyết Đắc Uyên đã giải thích, thì Đức Phật ở trong kinh mới đưa ra cái cách giải thích bằng 4 câu như thế này: cái này có dẫn đến tình trạng cái khác có, cái này phát sinh tạo điều kiện cho cái khác phát sinh, cái này vắng mặt dẫn đến sự kết thúc ở cái khác, cái này không tồn tại dẫn đến tình trạng mất tồn tại ở cái khác. Đó là học thuyết tương quan, tương duyên, tương thuộc. Và bằng học thuyết này đó, Đức Phật không chấp nhận bất cứ một lý giải nào về nguyên nhân khởi thủy, tức là đầu tiên của sự sống. Theo Đức Phật đó, việc truy nguyên đó là không thể được và không cần thiết. Không thể được vì chúng ta không thể tìm ra được manh mối, vì nó tương tác lẫn nhau mà. Nó không thể có một cái sanh ra những cái khác mà nó tương tác với nhau để hình thành. Và việc đó nó cũng giống như thế này nè. Nếu chúng ta đặt ra câu hỏi: trường có trước, nhà giáo và học sinh có sau, hay là học sinh có trước, từ đó có nhà giáo có trường, hay là thầy giáo có trước mới lập ra nhà trường và chiêu mộ học sinh? Ba cái cách hỏi đó đó, nó phải tùy thuộc vào tình huống. Ví dụ như là khi chúng ta đi đến một nơi mới để lập nghiệp, mở ra một thành phố mới, thì đầu tiên người ta phải làm cái gì? Lập cái trường. Từ đó giảng viên về, chúng ta thông báo chiêu sinh, có học sinh. Nhưng có những trường hợp khác học sinh có trước, nhưng còn đây lớn quá, cái trường này mới bắt đầu phát sinh. Như vậy là cái tương quan tương duyên đó, nó cho phép chúng ta lý giải ở tình huống A thì cái này đó có khuynh hướng như là có trước, nhưng nó là tương tác lẫn nhau. Cho nên đó, tốt nhất thì chúng ta phải tin rằng là không có nguyên nhân đầu tiên. Cái tương tác qua lại đa chiều hay là n chiều đã làm cho mọi sự vật, trong đó có con người, hiện hữu như đã từng hiện hữu và tiếp tục hiện hữu trên cơ sở đang hiện hữu. Và bằng cách lý giải này đó, thì Đạo Phật cho rằng bất cứ một giải thích nào về bản chất của vũ trụ gồm có con người, động vật và thảo mộc và nhiều thứ ở trên đời này, từ nguyên nhân đầu tiên, cái đó đều là sai lầm. Đó là quan điểm của Đức Phật ở trong các kinh mà hiện nay nó đã tồn tại 26 thế kỷ rồi. Nó rất là khác lạ với những điều chúng ta học được ở các trường lớp. Xin đi câu hỏi khác.
Thì người ta có về nhà không, mà con nghe họ nói là ví dụ như là con họ chết hoặc bố mẹ chết thì có phải là những cái người tiếp theo là cái người nhà không? A Di Đà Phật.
Tất cả mọi người chết, ngay cả chết tại nhà mình cũng không thể về nhà mình được, vì luật tái sinh buộc những người đó phải có mặt trong bào thai trễ nhất là 49 ngày. Dân gian người ta đồn thổi rằng ai chết tai nạn ở đường phố thì hương hồn của người đó là ẩn khuất ở ngay địa điểm xảy ra tai nạn, cho nên người ta mới làm cái bàn thờ nhỏ ở vệ đường. Không phải chỉ có những nước châu Á là như thế, châu Âu cũng làm như vậy, vì ta tin giống nhau và người ta cho rằng đó hương hồn đó không có cơ hội về nhà, làm như thế là hương hồn đó bị đuôi, bị câm. Thực tế đó, cái người chết đó, mà chưa siêu nha, ta đặt giả thiết đi, mà chưa siêu thì họ sẽ nhớ về cái nhà đầu tiên. Ngày xưa đó thì chưa có Navi ha, chưa có bản đồ, người ta còn đi về được. Bây giờ có Navi, có đủ thứ hết, thế việc đi về nó dễ lắm, lịch trình đi dễ lắm. Ở trong bài kinh đó, kinh Na Tiên đó, có đưa ra một cái ví dụ rất hay thế này. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, liên tưởng đến một nơi xa cách chúng ta nửa vòng trái đất, và mở mắt ra, chúng ta thấy là cái tâm của mình có mặt ở chỗ đó chỉ trong vòng có tích tắc thôi. Rồi chúng ta cũng nhắm mắt lại và liên tưởng đến ta đang có mặt ở cái phòng kế bên, nơi cách chúng ta chỉ có 2 mét. Mở mắt ra, chúng ta cũng có cảm giác là mình đang ở đó trong vòng tích tắc thôi. Như vậy, về cái vấn đề vận động của thân thì nó có khoảng cách địa lý đó, gần và xa, chậm và nhanh, nhưng cái cảm giác của tâm thì không có khoảng cách đó. Cho nên nếu hương linh mà chưa siêu thì chỉ cần vòng một tích tắc nghĩ tưởng đến là họ đã có mặt rồi, vì họ không bị gọi là vật thể trở ngại. Trên thực tế đó, thì không có hương linh nào tiếp tục tồn tại dưới lòng đất, cũng không có hương linh nào muốn về nhà mà bị về nhà ở luôn, hay là tồn tại dưới mộ huyệt nơi xảy ra tai nạn cái chết, hoặc là ở nhà thờ tư đường, hoặc là trên bàn hương án, hoặc là trong di ảnh đang thờ mình. Tất cả đều phải tái sinh. Kinh Na Tiên đưa ra ví dụ về sự tái sinh này như một quy luật như sau: một tử tù, hai người đó 2 ngày nữa sẽ bị xử trảm, đến gặp phán quan nài nỉ như sau: thưa đại quan, trong thời gian ở tù tôi chưa từng gặp mặt vợ và các con, cũng như là cha mẹ già. Nếu tôi chết trong tình trạng này, tôi khổ đau biết chừng nào, đại quan hay rủ lòng thương cho tôi phép về thăm họ lần cuối, chết cũng an lòng. Phán quan trả lời: ta không thể làm việc đó được, vì luật nước đã định thì không thể thay đổi. Tử tù nài nỉ: nếu phán quan sợ tôi đào thẩu trong quá trình được cho phép về nhà, thì khi đi cử thêm một đoàn kỵ binh, tay chân tôi bị chói lại, chân tôi bị xiềng xích, và do vậy tôi có muốn trốn thoát cũng không thể nào trốn thoát được. Phán quan trả lời: theo luật định, 2 ngày sau vào lúc 3 cho đến 4 giờ khuya, nhà ngươi sẽ được đánh thức, được tắm rửa, cho ăn một bộ cơm ngon lành cuối cùng, mặc áo mới, dẫn ra trước pháp đình bị bịt mặt, và gần đây được quyền nói lời cuối cùng, sau đó nhà ngươi sẽ kết thúc sự sống. Tử tù nài nỉ trong vô vọng, và phán quan đã làm theo luật định. 2 ngày sau tử tù đó chết. Thì cái câu chuyện này ở trong kinh Na Tiên đó, nó có cái ý nghĩa biểu tượng như sau: tử tù á, tượng trưng cho người đang chết. Vợ, con, cha mẹ của tử tù đó, tượng trưng cho thân bằng quyến thuộc của tất cả người đang chết. Cái tâm nài nỉ để được về thăm, đó là trạng thái tâm lý tiếc nuối, bao gồm tình yêu, tình thương, hoặc là đối với con người, hoặc đối với gia tài sự vật, sự việc mà mình đã gây dựng và sở hữu hợp pháp. Phán quan á, tượng trưng cho quy luật vô thường, mà đỉnh cao nhất của đó là cái chết. Đó là quy luật không ai có thể kháng cự được, không ai có thể làm thay đổi được. Qua cái câu chuyện này, Kinh Phật á, có ý muốn cho rằng ngay cả trong tình huống người chết không muốn siêu vì thương những người còn sống, luyến tiếc người còn sống, người đó cũng không thể về nhà được mà phải tái sanh, mà nhiều nhất là 11 tháng rưỡi, nhanh nhất là 7 tháng rưỡi. Tức là trừ đi 1 tháng rưỡi sanh non, cộng thêm 1 tháng rưỡi sanh muộn, với 9 tháng 10 ngày thì ta có ngần ấy thời gian. Và trong khoảng thời gian đó, từ 7 tháng rưỡi đến 11 tháng rưỡi, người chết sẽ trở thành một mầm sống mới, với tư cách là một con người, hoặc nam hoặc nữ hoặc giới tính thứ ba. Tục thôi nôi tại Việt Nam ảnh hưởng từ văn hóa Phật giáo về vấn đề này, cho nên trong lễ thôi nôi đó, cha mẹ thường được các chùa khuyên là gì, bày trên bàn rất nhiều các vật dụng, mỗi một vật dụng tượng trưng cho một ngành nghề, để chúng ta đón biết được rằng là đứa con của mình mới sinh ra đây có khuynh hướng nghề nghiệp gì, là đó mà chúng ta định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ cho chúng thành công hơn. Tại vì Phật giáo tin rằng là chết không phải là mất, không phải là hết, tiếp tục tái sinh. Tất cả kinh nghiệm tôn giáo, triết học, văn hóa, phong tục, tập quán và kinh nghiệm của nhân được truyền thừa lại và tiếp tục tồn tại ở trong nhận thức của con người sau khi chết qua hình thức là một mầm sống mới. Ví dụ như ta có một đứa con là được 365 tuổi ngày, trong ngày lễ thôi nôi đó, nó là đứa con trai về hình tướng mà nó chọn cúp bê nè và những cái đồ chơi thuộc về người nữ, thì chúng ta biết rằng cậu này lớn lên sẽ trở thành BD. Cái thiên hướng đó nó rõ ràng lắm. Còn một cậu nào đó mà nó chọn ống chích thì cũng có thể mừng mà cũng có thể lo. Có thể nó là bác sĩ, y tá, dược sĩ, nhưng nó cũng thể là một cái người hút chích xì ke ma túy đến nỗi chết về cái bệnh này. Thì lúc đó chúng ta phải gắn thêm cái nón bác sĩ hay là cái ống khám bác sĩ. Nếu mà cậu bé đó tiếp tục chọn ống khám thì chúng ta mừng. Còn đó, cậu bé nào mà chụp lấy cái cục xôi thì biết là nó ham ăn lắm. Nó giành giật tranh chấp quyền lợi, nó cho cái quyền lợi của nó là số một thôi, không ai được đụng vào. Nó không có thương lượng, nó không tương nhượng, nó cũng không cần biết người đó đang tranh chấp với nó là ai, và nó chỉ muốn cái quyền lợi đó được đặt lên trên hết thôi. Thì những đứa như thế đó, chúng ta phải giáo dục cái tâm từ bi, cái sự nhường nhịn, cái tâm buông xả, bố thí cúng dường giúp người cứu đời, thì nó sẽ chuyển được cái nghiệp này. Đó là cái cách là chúng ta nương vào cái thói quen của kiếp trước để chúng ta có thể định dạng và hướng dẫn cái thiên hướng nghề nghiệp ở kiếp này. Nó rất là tốt. Và nói tóm lại là sau khi chết, dầu hương linh có muốn ở lại với người thân cũng không ở được. Nghiệp dẫn người đó tái sinh trong thời gian trung bình là 9 tháng 10 ngày. Xin được hỏi các.
Dạ thưa thầy, câu hỏi của con tiếp nối cái câu thầy vừa trả lời là cái người chết rồi, thầy nói là tái sinh lại trong bụng của người mẹ khác, như vậy không có bao giờ tái sinh thành thú vật hay là cây cỏ hay là con vi trùng hay là chi nọ. Hồi xưa giờ chúng con nghe được hay là con nghe được từ các thầy và các cô giảng, con nắm bắt chỗ đó hay là cái đó là thuyết của người kia qua.
Phần lớn á, cái việc mà cho con người tái sanh làm côn trùng hay là cỏ cây hoa lá đó là thuyết của Trung Quốc. Khi mà một người trong suốt mấy chục năm sống á, còn kiếp người chưa từng làm một việc phước thiện nào hết, như cũng chưa từng làm một cái tội lỗi nào hết, chừng đó thôi kiếp sau đó tiếp tục tái sanh làm con người rồi, vì đây là cái chuẩn tối thiểu để làm người. Còn những trường hợp sống thú tính quá nặng, tức là biết hưởng thụ thôi, nhân tính mất hết, đời sống đạo đức không có gì, phạm pháp không thay đổi, rồi không chuyển hóa nghiệp, vân vân. Thì một số kinh có quyền hướng cho rằng đó, sau khi chết người đó sẽ tái sanh làm thú, đó là một cái sự giáng cấp tự nhiên thôi. Thì cái nhân tính của mình nó bị giảm xuống bằng với thú tính, cho nên nó tái sinh ra làm thú tính. Hiện nay chúng ta thấy là ở phương Tây đó, có những người theo trường phái emo, tức là trường phái cảm xúc đó, đang thân thể đẹp thế này không muốn, tức là xăm toàn thân thể này giống như con rắn. Có người xăm toàn thể giống như là cái con beo của gì đó, xăm đầy hết trơn vậy đó, rồi làm hình thù gương mặt của mình cũng sẽ giống như con vật A, con vật B. Thì theo Phật giáo đó, cái người đó hoặc là tâm lý bất bình thường, hoặc là kiếp trước đó, có cái nghiệp đó từ các con vật đó mới được chuyển hóa đầu thai lên, nên cái cá tính của con thú đó vẫn còn, cho nên nhìn thấy con thú đó lại thích và làm cho hình thù của mình giống như là con thú đó. Nếu như người đó ở kiếp này không có bệnh tâm thần thì cái gốc rễ liên hệ đến điều đó là có thể có về phương diện nhân quả. Cho nên chúng ta đừng có sợ là mình sẽ bị tục giảm từ cái kiếp xúc con người xuống là vật. Chuyện đó hiếm khi xảy ra đó, rất hiếm khi. Bởi vì con người hiện đại này đó, chúng ta được huấn luyện, được giáo dục, được truyền trao kinh nghiệm, được nỗ lực, được tạo cơ hội để thay đổi. Ở tù ở Đức này có người nói rằng là giống như là đi vô khách sạn nghỉ mát. Còn kẻ mà đặt bom khủng bố ở Na Uy được đưa vào nhà tù 5 sao nổi tiếng nhất trên thế giới, mục đích là để cho các phạm nhân nó có cơ hội suy nghĩ lại hành động sống của mình và thay đổi. Cho nên đó, tù nhân ở phương Tây này đó có được cái nhân quyền coi tivi, xem báo chí, học từ xa, rồi là viết sách vở, chơi thể thao rất là hay. Có người sau khi mãn hạn tù ra có thêm bằng cấp mới, và nhiều người đó gọi là không muốn rời khỏi tù đó. Giờ tù mình không có nhà cửa nè, đi đâu tìm làm ăn không có, ở đây được trợ cấp và ăn thoải mái, đọc sách thoải mái chưa cái là không có được tự do thôi vậy thôi. Có nghĩa là người ta đã nhìn thấy được rằng là con người có cơ hội thay đổi theo chuyển tích cực. Để như vậy bản án tử hình và chung thân á được phần lớn các nước tiên tiến hủy bỏ rồi, để trao cho phạm nhân một cái cơ hội thay đổi chính họ. Thì bằng cách thức đó đó, thì cái việc mà tục giảm xuống đào thai làm các con vật là gần như là hết rồi, thay đổi ngay trong cái sống này rồi, bằng sự chuyển nghiệp rồi. Cho nên ta không nên bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Vì Trung Quốc lý giải đó chủ yếu là trên nền tảng hù dọa cho người ta sợ như thế. Nhất là những thành phần điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ, thấy quan tài không đổ lệ, thì nghe nói như thế là rỡ tóc gái mà không dám làm. Chứ đó không phải là mô tả thật. Kính mời chị Mặc Áo Bông.
Thưa thầy, lúc nãy thầy bảo là chỉ cần thờ Phật Thích Ca thì như con nghĩ là Phật Thích Ca đấy, bây giờ nhiều cái hình tượng, cái hình dáng của khác nhau, cho nên bây giờ muốn mà tìm được đúng cái Phật cái hình của trời tích tượng Phật Thích Ca thì là như thế nào thì cho nó đúng với cái Phật Thích Ca.
Cái đó thầy cũng bó tay chấm cơm. Phật Thích Ca mà có thể nghe được cái câu hỏi này thì Phật cũng đành bó chân chấm cơm. Bởi vì đó, thời Đức Phật thì đâu có ai vẽ tượng Phật, hình Phật, cũng không có phương tiện hiện đại để quay video Phật hay là chụp hình Phật. Cho nên đó, tất cả các hình ảnh Phật đó của chúng ta thờ phượng hiện nay lệ thuộc hoàn toàn vào nghệ nhân của các quốc gia mà Phật giáo tồn tại và phát triển. Cho nên ông Phật á, ở tại Trung Quốc là mắt một mí, ông Phật ở Tây Tạng thì mặt bành, ông Phật ở Châu Phi thì đeo thù lùi, răng chống bóp. Còn ông Phật ở Việt Nam á, thì gương mặt gần gần chữ điền. Và hỏi là hình Phật nào thì đúng thì đành lắc đầu chịu thua thôi. Bây giờ ta mặc định với nhau hình nào là hình Phật Thích Ca, hình nào là Phật Di Lặc, hình nào là Bồ Tát Quan Thế Âm, vậy thôi. Và theo cái mặc định đó chúng ta thờ. Do đó mình đừng nên bận tâm về các hình thù đã được mặc định. Cái mặc định đó là sự tương đối, nhưng mà biểu tượng tồn tại qua các đức Phật này đó là cái mà chúng ta nên học hỏi theo. Ví dụ người Trung Quốc á, thì họ tin rằng Hòa Thượng Bố Đại là hóa thân của Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Cho nên họ nắng tạo ra hình Đức Phật Di Lặc đó là một cái ông Hòa Thượng bụng phệ, giống như ông Địa vậy đó, mà ngồi rất là thoải mái. Rồi có người thì làm tượng Di Lặc nó đứng bụng phệ trần gian như thế này, làm cho nhiều ông có tưởng là chắc Phật này là uống bia dữ lắm. Và trên thực tế cái bụng bự đó là tượng trưng cho sự độ lượng. Bụng lớn tức là tâm lớn. Người Trung Quốc tin là cái bụng á, tượng trưng cho cái tâm là to chừng nào á, thì tâm độ lượng, rộng lượng, cao thượng, vĩ đại chừng đó. Cho nên khi mình thờ Phật Di Lặc đó thì phải cố gắng là học trở thành cái tâm cao thượng như cái bụng to của Ngài. Thứ hai đó, Phật Di Lặc đó được tạo ra với một cái vóc dáng đó, là gương mặt cười rất thoải mái, tượng trưng cho niềm hoan hỷ, hạnh phúc, hăng quang, là tha thứ, rũ bỏ. Thì khi thờ tượng này, chúng ta nên học đức tính vĩ đại này để mang hạnh phúc cho mình. Thì tương tự Phật Thích Ca thì người ta hình dung là gì? Đang ngồi thiền trong ba tư thế. Tư thế một á, là hai lòng bàn tay nằm lên nhau đặt ở vị trí đan điền, đó là tư thế thiền định của Phật Thích Ca. Tư thế thứ hai đó là xúc địa, lòng bàn tay trái áp lên trên đầu gối bên tay trái và lòng bàn tay phải ngửa ra và để ngang với cái cằm của mình, đó là xúc địa. Mà xúc địa theo nghĩa đen đó là tiếp xúc với trái đất, theo cái bóng đó, là đi vào cuộc đời sau khi giác ngộ. Và ấn tứ thứ ba là chuyển pháp luân, bắt ấn như thế này, hai cái bàn tay trái và phải để đan xen với nhau ở trước vị trí ngực, tượng trưng cho việc giới thiệu tứ diệu đế trong cuộc đời, giúp cho chúng ta giải quyết khổ đau bằng việc ghi nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận hạnh phúc và thực hiện bằng bát chánh đạo. Đó là ba ấn tướng rất quan trọng của Phật Thích Ca lịch sử. Và ngoài ra đó, Tạng Độ còn thêm một ấn tướng thứ tư, đó là vô úy ấn, có nghĩa đen là không sợ hãi. Thì ấn này đó được thực hiện như sau: tượng Phật Thích Ca đứng chân thành hình chữ bát, tay trái đó ngửa lòng bàn tay ra và áp sát với cái bắp vế, tay phải đó ngửa ra như thế này và đi ngang sát với cái lỗ tai. Đó là tướng vô úy. Đó là bốn ấn tướng rất quan trọng của Phật Thích Ca lịch sử. Nhưng khi truyền đạo Phật vào Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên đó, người ta chỉ giữ lại một ấn tướng của Đức Phật Thích Ca thôi, đó là hai lòng bàn tay đặt lên nhau, đặt ở trước rúng. Người ta bỏ đi ba ấn tướng còn lại, đó là nhập thế, chuyển pháp luân và mang lại kết quả là gì? Không sợ hãi, tức là hòa bình. Bỏ đi ba ấn tướng này đó thì tự động Phật giáo tại nước này mất đi cái tinh thần nhập thế. Vì tượng mà chúng ta thờ đó nó là một cái biểu tượng cho một cái tinh thần nào đó. Bây giờ mình không thờ các tượng đó nữa thì tinh thần đó mình bị quên dần. Còn trên thực tế đó thì các nghệ nhân họ dựa vào 32 tướng tốt được mô tả trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ, Đại Bát Niết Bàn ở trong kinh Đại Thừa, rồi một số kinh khác. Nhưng mà tướng đại nhân của người Ấn Độ đó là một cái biểu tượng, chứ nó không nhất thiết là tướng đẹp. Đại nhân á, là người vĩ đại chứ không phải là tướng hảo. Người Trung Quốc dịch ra là tướng hảo, cho nên đó là chúng ta hình dung là Đức Phật có 32 tướng đó là một người giống như là nam vương đẹp về thân tướng, cái đó không nhất thiết như thế. Nếu chúng ta ráp 32 cái tướng được mô tả trong kinh lại, chúng ta sẽ có một vị nhân chứ không phải là một vĩ nhân. Và người Ấn Độ á, về nhân tướng học á, họ mới lấy thế này: con vật gì mà nó có một cái tướng đặc biệt mà các con vật không có thì xem đó là tướng đại nhân. Ví dụ con khỉ vượng, cái tay của nó dài quá đầu gối, thì ta nói rằng là Đức Phật Thích Ca cũng có cánh tay dài quá đầu gối. Rồi con vịt á, thì chúng ta thấy là giữa ngón chân A, ngón chân B nó có cái màng. Thì người ta cũng nói là Phật Thích Ca cũng có bằng chân giống như chân vịt. Cho đó là một cái mô tả tương đối thôi. Thì theo sách sử mô tả, Đức Phật Thích Ca hội đủ được 32 tướng đại nhân. Còn 80 vẻ đẹp á, là Trung Quốc phệ thêm, hoàn toàn không có. Bởi vì Trung Quốc chủ trương về hình thức, cho nên Trung Quốc mới đặt thêm 80 vẻ đẹp. Chứ còn trên thực tế chúng ta không thể tìm thấy 80 vẻ đẹp đó là cái gì, ở đâu, kinh nào nói, không có. Nhưng mà Trung Quốc cứ nói miệng như thế thôi. Và từ đời này sang đời khác, chúng ta cũng lập theo Trung Quốc, Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đang khi quyên ngữ, Đức Phật có 32 dấu hiệu của bậc đại nhân. Tiếng Anh nó gọi là marks hoặc là size. Nó có 32 dấu hiệu về nhân tướng mà. Cái tướng này nó có dấu hiệu của cái gì đó, chứ không phải là tướng đẹp. Từ đó mà các nghệ nhân cứ tưởng tượng ra mà vẽ. Ví dụ như do đó có tướng dục kế và tướng tóc xoắn. Đó là hai cái tướng đại nhân. Thì khi các ông nghệ nhân ông làm đó, ông để Đức Phật Thích Ca là tóc loạn, tóc xoắn loạn đó. À, rồi ở trên đầu có hai cục, một cục là tóc to chứ này, một cục đầu ở trên giữa trán, trên trán này nữa, đó là dư rồi. Cái nhục kế là gì? Là cục thịt nổi lên trên đỉnh đầu giống như là búi tóc. Bây giờ Trung Quốc làm hai cái, một cái búi tóc và một cái cục thịt dư, nó dư thừa rồi. Do vì hiểu sai. Rồi Phật Thích Ca đó là người đầu tiên cạo đầu trọc. Cho nên ngài mới có biệt hiệu là gì? Sa môn đầu trọc. Được những người đồng đạo khác tôn giáo gọi ngài như thế. Sa môn á là từ chỉ cho tu sĩ không tin vào Bà La Môn giáo, gồm có ba trường phái: Sa môn duy vật chủ nghĩa, Sa môn lõa thể tức là những người tu không mặc áo quần, và Sa môn thích tử là những người tu theo Phật Thích Ca. Thì Đức Phật Thích Ca ngoài cái từ Sa môn thích tử còn được gọi là Sa môn đầu trọc, tức là ông thầy tu đầu trọc. Người ta nói biếm nhẽ ngài như vậy vì ngài là người cạo đầu trọc đầu tiên, và Đức Phật biến cái đầu trọc trở thành thông điệp. Ngài khuyên các tu sĩ mỗi ngày nên rờ cái đầu trọc của mình và thấy rằng là mình là ông thầy tu, cho nên lời nói, việc làm, ứng xử, tư cách, lối sống phải cao thượng hơn người đời để xứng đáng. Và ta mới sánh ví cái răng, cái tóc là vóc của con người. Đạo Phật mới xem đó là biểu tượng của người phàm. Bây giờ mình cạo bỏ cái biểu tượng người phàm đó để mình nêu quyết tâm sống làm sao cho tâm mình cao thượng hơn, cuộc đời của mình vĩ đại hơn, phụng sự độ sanh có giá trị hơn. Cho nên nếu mà làm Phật Thích Ca đúng á, thì phải làm là đầu trọc chứ không phải là đầu có tóc. Thế bây giờ mà làm Phật Thích Ca đầu trọc, ta nói là gì? Cái ông thầy chùa chứ không phải là ông Phật Thích Ca. Vì ta đã quen với cái nhìn đó rồi. Nói tóm lại, đừng nên quá bận tâm về hình thù được các nghệ nhân nắng tạo lên các Đức Phật, mà mỗi Đức Phật á, qua tên hiệu là một đức tướng cao quý, ta nên học theo. Ông nghệ nhân nào đó mà mấy ngày đang làm tượng Phật mà bị vợ cằn nhằn đó là ông làm cái gương mặt Phật buồn hiu à. Ông nghệ nhân nào mà có người vợ đẹp tuyệt vời thì khi làm Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì mặt của Bồ Tát Quan Thế Âm cũng có gương mặt đẹp giống như vợ ổng. Cái ảnh hưởng đó là ai là nghệ nhân cũng có thể cảm nhận được hết á. Cho nên đó là cái tương đối, chúng ta đừng nên bận tâm. À, xin nêu câu hỏi cuối cùng. Không riêng gì trong nghi thức kinh Phổ Môn, tất cả các nghi thức được thầy biên soạn đều không có các câu thần chú. Lý do là thầy Đức Phật đó, Đức Phật là người chống thần chú. Trong ba bộ kinh Vệ Đà được truyền miệng vào thời Đức Phật tới thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, có một bộ tập hợp khoảng gần 6.000 thần chú. Và người theo Ấn Độ giáo tin rằng đó, thần chú này đó là tên các thần linh, mà việc đọc tụng trì tên họ đó sẽ được mọi điều gọi là như ý và phép màu xuất hiện. Đức Phật cho đó là mê tín và không có thật, cho nên ngài lên án việc đọc tụng thần chú. Mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, khoảng 300-400 năm, thì người ta mới vay mượn thần chú và đưa vào trong đạo Phật. mà các thần chú đó là vay mượn từ Ấn Độ giáo. Rồi vì người ta nghĩ thần chú là phép màu, cho nên thầy không muốn đưa thần chú vào. Vì đưa thần chú vào, người ta mê tín vào thần chú mà không quan trọng đến việc đọc kinh. Người Trung Quốc khi biên soạn nghi thức mà người Việt Nam ảnh hưởng theo thường đặt thần chú trước kinh, nhất là chú Đại Bi, với mục đích là gì? Chú là khó nhớ vì là tên của nhiều người, cho nên phải tập trung cao độ thì mới không đọc lộn lưỡi và đọc sai. Khi tập trung cao độ đó thì bài kinh chính sau đó sẽ được chúng ta hiểu thấu đáo hơn, vì tâm mình đã được tập trung rồi, cho nên chúng ta hiểu rõ, hiểu sâu, hiểu có hệ thống. Ngày nay rất nhiều người bỏ đi thần chú, xin lỗi, bỏ đi kinh mà chỉ đọc thần chú không. Như vậy khi tâm được an tĩnh lẽ ra để phát triển trí tuệ nhờ đọc kinh thì bị khựng lại, là do vì người ta mê tín vào các câu thần chú. Do vậy trong các nghi thức được thầy soạn chỉ giữ lại một thần chú duy nhất, đó là Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisattva, thần chú ở trong Bát Nhã Tâm Kinh. Mà nghĩa đen của đó là gì? Vượt qua, vượt qua, nỗ lực vượt qua, qua đến bờ bên kia an vui tự tại. Đây là một mệnh lệnh cách của tinh tấn, nó khích lệ chúng ta cần phải phấn đấu, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng trước số phận, không than vãn, hãy nỗ lực, và nỗ lực đến lúc nào đó chúng ta đạt được sự thành công là kết quả cuối cùng. Thì đây không phải là thần chú mà là chê chữ, vận dụng cái cấu trúc của thần chú để giúp chúng ta có được một cái mệnh lệnh cách tự lên và có tinh thần cho bản thân mình. Và cái đó đó được Bát Nhã Tâm Kinh nói rất hay, cái đó chính là thần chú đại minh, thần chú vĩ đại, thần chú siêu sức mà ba đề chư Phật nương vào để đạt được trí tuệ và đạt được giác ngộ giải thoát. Như vậy các mệnh lệnh cách tích cực á, có thể giúp cho chúng ta thành tựu được các kết quả mà chúng ta theo đuổi. Đó là lý do thầy giữ lại cái thần chú này, còn các thần chú khác đó đều bỏ qua hết vì không muốn truyền bá những cái niềm tin mà phần lớn người ta có thể vướng kẹt vào mê tín do điều quá đà và đi sai cách. Còn việc gắn trong nghi thức niệm Bồ Tát Quan Thế Âm 18 lần đó là sở thích thôi, mình để 21 lần hay là 100 lần cũng được, nhưng mà các con số trong đạo Phật thường có biểu tượng 18 là cấp số nhân của 6 nhân 3. Đây là con số biểu tượng cho thế giới nhân sinh quan Phật giáo. Con 6 đầu đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Con 6 thứ hai đó là màu sắc, âm thanh, mùi, vị, sự tiếp xúc và các vật tồn tại trong tâm. Con 6 thứ ba đó là thị giác, tức cái nhìn của mắt, thính giác, cái nghe của lỗ tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, cái cảm nhận của làn da, và ý thức, tức là cảm nhận của bộ não hay là trên bộ não. Theo Đức Phật đó, toàn bộ quá trình nhận thức dẫn đến nỗi khổ niềm đau của con người liên hệ đến ba con số 6 này, không có con 6 thứ tư. Và do vậy đó, chuỗi mà Đạo Phật sử dụng đó là 18 hạt, là tượng trưng cho nhân sinh quan đó, và buộc chúng ta phải xem con người là trung tâm của vũ trụ, không là thuộc vào thượng đế thần linh nữa. Tất cả nỗi khổ niềm đau đều liên hệ đến nhận thức, chỉ cái phản ứng nhận thức của chúng ta về thế giới thôi, chứ không có gì khác. Rồi từ cái con số 18 đó người ta mới nhân 6 lần thì nó ra là 108, giống như sau chuỗi mà thầy đang có đây, 108. Như vậy con số 108 là mở rộng của 6 lần. 6 lần đó là tượng trưng cho 6 ba la mật: bố thí, đạo đức, và tham nhẫn, là tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Như vậy là các con số đều có biểu tượng. Riêng con số 21 á, nó là cấp số nhân 3 lần của con số 7. Mà con số 7 là con số tượng trưng cho trọn vẹn, đầy đủ, hoàn thiện. Như vậy là hoàn thiện 3 lần. Vậy thôi. Còn con số 3 là tượng trưng cho Phật, Pháp và Tăng. Như vậy là tùy theo người biên tập cái nghi thức mà con số biểu tượng có thể được sử dụng, hoặc là 108, hoặc là 21, hoặc là 18, hoặc là con số 3. Biểu tượng nào cũng có giá trị của chính nó. Vậy là khi ta đọc các cái con số như thế thì nhớ liên tưởng đến các biểu tượng này và sống phát huy trên các biểu tượng đó. Có lẽ thời gian cũng đã quá dài, các quý vị ngày mai phải đi làm, cho nên thầy xin kết thúc tại đây.